Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2018. Đây là bài pháp số 5 thuyết trong khóa thiền 9 ngày ở tại Thiền viện Phước Sơn. Trong các buổi trình pháp, đa phần các hành giả nói rất nhiều về tâm suy nghĩ và hôn trầm. Cái chuyện này thì cũng chuyện bình thường thôi. Hôm nay sư mở đầu cái bài pháp ngày hôm nay, sư đọc quý vị nghe một cái câu hành giả trình liên quan tới hai vấn đề này. Quý vị hành giả nói với thiền sư rằng: thưa sư, trong cái sự thực tập có đi có ngồi có, thì con để ý rằng mà khi mà đi thiền á, thiền đi đó, thì tâm con chánh niệm tĩnh hơn là khi tọa thiền. Điều này có nghĩa là tọa thiền là ơn ngủ dữ lắm, vì vậy con thấy đi bộ nó tĩnh hơn. Lúc thiền ngồi hay tọa thiền, tâm ưa bị hôn trầm, ngủ gục và có lúc bị suy nghĩ dẫn đi khá lâu. Điều này có nghĩa rằng con ngồi một lát là hôn trầm. Hôn trầm tức là ngủ đó quý vị. Rồi một lát bị tâm nó kéo đi, suy nghĩ nó lôi đi. Như vậy là ngủ đã xong, thức dậy tâm suy nghĩ. Đơn giản vậy thôi. Ngồi thiền, tâm nó yếu, tâm nó hôn trầm, tâm nó buồn ngủ. Ngủ đã xong, thức dậy tâm bắt đầu nó suy nghĩ. Suy nghĩ lát tâm nó mỏi mệt quá, nó ngủ nữa, rồi về đây em thức dậy thì nghĩ nữa, cứ ngủ nghĩ ra. Ngày thì ngồi 4-5 tiếng với người ta mà sao cứ ngủ nghĩ không. Ý cái vị này nói như vậy đó. Và thưa thầy, thưa sư, có cách nào để giúp mình tu tập mà nó tỉnh được không? Nó tỉnh, nó bớt với là nó bớt hôn trầm mà nó bớt suy nghĩ không? Thế con thấy là cái thực tập của con có bao nhiêu chuyện đó thôi. Ngồi thì ngủ, ngủ xong đã xong nghỉ. Nghỉ xong rồi nó ngủ rồi nó nghỉ nữa. Tôi khuyên hành giả mới tập hãy mở mắt lúc ngồi. Như vậy thì quý vị thấy, quý vị mỗi lần mà tập với sư thì nói quý vị nhắm mắt lại á, là cái này cái thói quen mình hay làm thôi. Thường thường đôi khi mà sư hướng dẫn mà thiền tập rồi quý vị tưởng đâu sư giảng, cứ mở mắt ngó sư hoài. Vì vậy sư nhắc thôi, nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại là tập đi. Trong khi mà sư nhắc hãy mở mắt, nhưng mà thiền sư lại nói rằng là bạn có thể mở mắt, bạn khỏi cần nhắm mắt cũng được. Hãy mắt mở ra, hãy mở mắt lúc ngồi, mắt mở ánh sáng vào sẽ giúp tâm của chúng ta tỉnh hơn. Như vậy nếu bạn ngồi nhắm mắt cũng được, nhưng mà một lát mà bạn cảm thấy buồn ngủ quá thì nhớ mở mắt ra. Mắt mở giúp cho ánh sáng đi vào, ánh sáng vào làm cho giúp tâm mình tỉnh hơn. Một điều khác là bạn làm sao cho tâm trở nên năng động mới được. Nghĩa là bạn muốn tránh cái hôn trầm thì tâm nó phải năng động. Mà tâm năng động nghĩa là sao? Nghĩa là tâm nó quan sát nhiều đối tượng. Đó là lý do tại sao mà hành giả mới tập quan sát một đối tượng, hai đối tượng thôi, nhưng mà rồi từ từ phải nhớ quan sát được nhiều đối tượng. Khi mình ngồi như thế này mà mình quan sát được nhiều đối tượng thì cái tâm của mình nó năng động hơn là chỉ một hay hai đối tượng. Khi mà có cái khuynh hướng mà chỉ thấy một đối tượng, hai đối tượng thì còn đỡ, mà nếu chỉ thấy một đối tượng là nó đi sâu vô trong đó, là nó ngủ hồi nào cũng hay. Điều tâm định rất là nhanh. Khi ngồi tâm dễ lắng xuống, cho nên hành giả nhớ phải bắt tâm biết nhiều thêm lên. Là chỉ có một đối tượng là phần xẹp hay là hơi thở mà thôi. Vì vậy cái lời khuyên là mở mắt ra. Nếu bạn sợ buồn ngủ hãy mở mắt ra. Rồi ngồi đó thay vì chỉ một cái đối tượng là hơi thở, là phòng xẹp, bạn quan sát nhiều đối tượng giùm tôi. Khi ngồi yên, tâm dễ yên xuống, cho nên phải bắt tâm biết thêm nhiều đối tượng bằng cách đặt câu hỏi. Khi buồn ngủ đến, không những mở mắt ra mà còn phải tự nhắc mình bằng cách đặt câu hỏi như: tâm đang hay biết cái gì đây? Nãy giờ mình hay biết bao nhiêu đối tượng, bây giờ mình còn biết đó không? Ví dụ như bây giờ đó, trong khi mà quý vị ngồi đang tỉnh này, mới vô ngồi đó, quý vị quan sát hơi thở, nhưng mà tiếng động bên ngoài quý vị cũng nghe, rồi hai cái tay nó đụng vào nhau quý vị cũng cảm nhận nữa. Như vậy là có ba đối tượng này: hơi thở, âm thanh, rồi xúc chạm. Đó, quý vị đi tới đi lui rồi không những cái chỗ tay này xúc chạm biết rồi mà cái mông mình cũng biết nữa, hay chỗ khác mình cũng thấy được cái sự xúc chạm nữa. Đó thì khi mà ngủ rồi mà khi mà biết mình ngủ rồi, mở mắt dậy, thức dậy, mở mắt ra thì nhớ hỏi lại là nãy giờ Bây giờ mình ngồi, nãy giờ mình biết 2-3 đối tượng, bây giờ mình có biết đối tượng nào không này? Tâm đang hay biết gì? Hay biết bao nhiêu đối tượng? Tiếng động mình có nghe chăng? Xúc chạm thế nào? Hơi thở hay phòng xẹp có nhận ra được không? Các quý vị thấy không? Tức là cái này là gọi là trạch pháp chắc gì đó. Đặt câu hỏi như vậy làm cho khởi động cái tâm, thúc cái tâm, làm cho tâm nó làm việc nhiều hơn, nó năng động nhiều hơn thì nó vượt qua được cái cơn buồn ngủ. Nhờ suy nghĩ như thế, tâm sẽ tỉnh ra và chánh niệm tốt hơn. Khi ngồi, nếu tâm suy nghĩ, vì này trình hai chuyện, thứ nhất là ngủ và thứ hai là suy nghĩ, thì thằng sư đã nói nếu mà ngủ thì thôi bây giờ mở mắt ra rồi đặt câu hỏi, coi thử tâm mình bây giờ nó biết cái gì, nó biết bao nhiêu đối tượng, vân vân, nghĩa là làm cho tâm nó năng động lên. Mở mắt và làm cho tâm năng động bằng cách đặt câu hỏi, bắt tâm nó quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Bây giờ nếu tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ thì suy nghĩ có sao đâu. Rất là nhiều vị thưa với sư nói rằng thưa sư, tâm con nó suy nghĩ dữ quá rồi, suy nghĩ quá chừng hết chuyện này tới chuyện kia, ở trong nó nói liên tục bất tận. Rồi bây giờ đó, con tập một thời gian con cảm thấy là làm như nó bớt suy nghĩ, tâm nó êm hơn. Điều đó có nghĩa là mình không ưa sự suy nghĩ. Mình nói bây giờ tâm con nó đỡ hơn rồi, đỡ hơn nghĩa là hồi nó xấu, bây giờ nó mới đỡ. Điều đó cho thấy là cái thái độ của hành giả không thích cái sự suy nghĩ. Vì vậy mới thấy bắt đầu nó êm chút, mình nói bây giờ tâm con thấy nó đỡ hơn rồi. Thật ra tâm luôn luôn suy nghĩ. Ngay cả khi quý vị ngồi yên như thế đó, đó tâm quý vị cũng suy nghĩ trong đó. Tại vì quý vị không suy nghĩ sao quý vị hiểu thì nói cái gì? Khi ngồi nếu tâm suy nghĩ thì suy nghĩ có sao đâu. Tâm suy nghĩ chúng ta chánh niệm, chánh niệm không ngừng, chánh niệm suy nghĩ, chánh niệm hơi thở, chánh niệm cảm giác, chánh niệm không ngừng giúp niệm lực tăng thêm và niệm lực mạnh, bạn sẽ vượt qua được cơn buồn ngủ và cái tâm của bạn nó cũng dịu xuống nữa. Đấy. Như vậy là chánh niệm nó vừa giúp cho tâm mình bớt buồn ngủ. Bởi vì khi mình chánh niệm nhiều, mình quan sát nhiều đối tượng, thay vì mình chỉ biết một hơi thở là phòng xẹp hay là biết tiếng động không thôi, thì nó giúp cho tâm tỉnh ra. Và bây giờ thì thiền sư còn nói rằng là hễ mà tâm mình mà nó suy nghĩ bao nhiêu, mình duy trì chánh niệm bấy nhiêu, cái duy trì cái chánh niệm một cách liên tục với cái tâm suy nghĩ đó giúp cho cái tâm mình nó cũng yên xuống và nó bớt suy nghĩ. Bạn phải nhớ một điều, suy nghĩ không xấu, bản chất tự nhiên của tâm là suy nghĩ mà. Hỏi bạn có tâm không? Bạn có thân không? Có. Bạn có tâm không? Có. Nếu bạn đã có tâm thì tâm nó phải suy nghĩ, vì đó là cái việc bổn phận của nó. Cái tâm mình thì cũng giống như đứa con nít vậy, đứa nhỏ rồi, đứa nhỏ thì nó ham chơi, nó giờ phút nào nó cũng chơi được cái trơn, nó chơi, nó phá, nó cười, nó giỡn. Như thế nào thì cái tâm của mình nó cũng vậy. Cái bản năng của nó là vậy. Cái con nít là mình không bao giờ nó ngồi yên. Quý vị để coi một đứa con nít nào chừng 1-2 tuổi nó trèo leo, nó nhảy, nó chơi, nó phá rồi. Tại sao vậy? Bởi vì bản chất của nó là vậy mà. Nó có thế thôi. Suy nghĩ không xấu, bạn nhớ dùng. Bản chất tự nhiên của tâm là suy nghĩ. Tâm phải suy nghĩ vì đó là bổn phận của nó. Nó phải làm như vậy và đây là một cái chuyện tự nhiên. Tư duy như thế, bạn sẽ thấy giúp tâm bớt đối kháng với sự suy nghĩ và tâm sẽ trở nên dễ trở nên yên tĩnh hơn. Như vậy thì mỗi lần suy nghĩ nhảy nhắc mình, cái suy nghĩ này vẫn bình thường. Mình không muốn nó vẫn suy nghĩ. Bây giờ hãy duy trì chánh niệm đi. Càng chánh niệm bao nhiêu thì tập giúp cho tâm nó dịu xuống hơn, nó yên tĩnh hơn và làm cho tâm bớt suy nghĩ. Khi chánh niệm mạnh thì từ từ suy nghĩ giảm dần. Nhớ đừng than thở về sự suy nghĩ. Bổn phận của tâm là suy nghĩ, bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm. Có bao nhiêu đó thôi. Có hai loại suy nghĩ phiền não làm phương hại tới niệm và định. Ví dụ mình ngồi mình nghĩ tới cái chuyện ăn uống này, hoặc giả là mình nghĩ về tâm ái này, hoặc mà suy nghĩ những cái chuyện sân si này, cái chuyện mà sân hận ở nhà hay là ở đâu đó mình oan trái với ai, bây giờ nó ngồi yên nó trào trở lại. Thì tất cả những cái suy nghĩ đó trong này nó gọi là tà tư duy đó, làm cho cái tâm của mình nó, niệm và định của mình nó bị tổn hại. Ngược lại suy nghĩ trí tuệ, tức là bạn suy nghĩ về pháp hành. Bạn suy nghĩ xem thái độ của bạn tu hành có đúng không. Bạn tự đặt hỏi câu hỏi gì cho bạn quan sát được bao nhiêu đối tượng. Thì cái đó cũng phải suy nghĩ vậy. Nhưng mà cái suy nghĩ này là tránh tư duy này. Suy nghĩ đúng này. Suy nghĩ về sự tu tập này. Hoặc giả là mình ngồi thiền, mình thấy tâm mình chán. Mình nói hỏi tại sao nó chán. Trong tâm này nó nghĩ cái chi mà nó chán. Thường thường nó chán rồi nó nghĩ có bấy nhiêu đó thôi à. Nó là hơi thở, rồi tiếng động, rồi xúc chạm, rồi hơi thở, tiếng động, ngồi suốt cái tiếng đồng hồ thấy có bấy nhiêu đó thôi. Là tâm nó bắt đầu nó chán đấy. Vậy khi cái chán nó khởi sanh lên, bạn hãy thích thú mà quan sát cái chán này. Chán là một cái trạng thái tâm mà. Đó, bạn nói tốt, mày chán đi. Cái này là một cái đối tượng để quán niệm, quan sát cái tâm chán, quan sát cái tâm nó suy nghĩ cái gì này, cái trạng thái tâm lúc bây giờ như thế nào này. Sự suy nghĩ này sẽ hỗ trợ cho chánh niệm, nghĩa là suy nghĩ về cái pháp thực tập đó. Khi hành giả suy nghĩ, tâm bận suy nghĩ và chánh niệm cho nên tâm dễ tỉnh ra. Hành giả mới tập chỉ ngồi và duy trì chánh niệm mà không ngắt nhở hay đặt câu hỏi như tôi vừa nói, từ từ chánh niệm yếu dần, những suy nghĩ phiền não chen vô, tâm mê mờ và hoàn toàn bị phiền não che án. Quý vị thấy không? Mình mới tập rồi nó gặp khó khăn vậy đó. Người mới tập chỉ ngồi duy trì chánh niệm mà không ngắt nhở hay đặt câu hỏi, nghĩa là duy trì chánh niệm hơi thở. Hơi thở hay là tiếng động, hơi thở, tiếng động, hơi thở, tiếng động, cứ nói hoài vậy đó, tâm bắt đầu nó dịu xuống. Tâm nó dịu xuống rồi bắt đầu nó muốn ngủ, lúc bây giờ phải đặt câu hỏi. Đây. Cái vai trò của đặt câu hỏi là giúp cho tâm nó năng động trở lại, giúp cho tâm nó làm việc trở lại thì mới giảm cơn buồn ngủ. Hành giả mới tập chỉ ngồi và duy trì chánh niệm mà không ngắt nhở, từ từ chánh niệm yếu dần. Khi chánh niệm yếu dần, không biết làm thế nào làm cho chánh niệm mạnh hơn. Khi chánh niệm yếu dần, tức là bắt đầu mình thấy nó nghĩ lung tung nữa đó. Hoặc giả là có cái sự suy nghĩ nó làm như nó mơ mơ màng màng trong này. Thì bây giờ phải đặt câu hỏi. Những suy nghĩ phiền não chen vô, hễ mà tâm mà yếu thì suy nghĩ phiền não chen vô. Tâm phiền não thì tâm nó mê mờ. Và lúc bây giờ chúng ta bị phiền não nó khống chế mình. Dạ thưa sư, khi ngồi thiền tâm con ưa vọng về quá khứ, vậy có phương pháp nào giúp cho chúng ta ngồi thiền mà ở trong hiện tại không? Khi con ngồi thiền con nhắm mắt, quan sát một chút và là tâm nó chạy về trong quá khứ, nó không sống trong hiện tại, nó không quan sát những cái gì đang xảy ra bây giờ mà chạy về trong quá khứ, vậy có cách nào không, có nào để mà nó bắt nó sống lại trong hiện tại? Hãy suy nghĩ, hãy đặt câu hỏi với bạn, nếu mà nó sống về quá khứ, bạn đặt câu hỏi coi thử, hiện tại tâm biết cái gì? Chuyện quá khứ trảo trở lại không có chi là vấn đề, có điều là hành giả nhớ đừng tiếp tục suy nghĩ những chuyện đã qua. Bây giờ mình ngồi yên rồi, tâm bây giờ nó nhớ lại chuyện quá khứ, mà đa phần là nhớ chuyện phiền não không à. Thì khi mà nó trở lại những chuyện quá khứ, mình biết tâm mình suy nghĩ. Mình biết tâm mình suy nghĩ, tức là mình có chánh niệm rồi, thì thực sự nói rằng, nhắc nhở mình nữa, chuyện suy nghĩ là bình thường thôi. Cái ký ức này không có xóa mờ được. Ký ức nằm hồi trong này. Nó cứ ở mãi trong tâm mình hoài. Vì vậy có cơ hội là nó nảy ra. Nhất là những cái cảm xúc thật là mạnh. Nó giữ mãi trong này. Ai nói cái gì là mình ngồi đó tự nhiên nó phục ra. Thế là nó kéo mình đi. Chuyện quá khứ trạo trở lại không có chi là vấn đề. Vì nó đã ở sẵn trong này rồi. Nó nằm sẵn ở trong này rồi. Bây giờ bạn ngồi yên. Do đó nó nhảy ra. Vậy thì bạn không muốn những cái ký ức này sống trở lại, chỉ có cách là bạn đừng ngồi thiền. Đứng dậy, đi chơi. Đi chơi thì tâm nó bắt cảnh ở ngoài. Tâm bắt cảnh ở ngoài, tâm nó bận rộn cái chuyện ở ngoài, tâm nó không có suy nghĩ chuyện quá khứ. Vì vậy, cái người mà thiền tập là cái người phải đối đầu rất nhiều với cái tâm của mình. Tại vì sao? Tại vì những cái giờ mà ngồi yên tĩnh nó rất là nhiều. Còn cái người mà họ đi làm phước, họ đi làm từ thiện từ đồ đó, họ bận rộn dữ lắm. Không có thời giờ, họ không có đối đầu được cái tâm của họ. Họ không thấy rõ cái tâm của họ. Họ làm, họ sung sướng lắm, họ chạy theo cái việc thiện à. Họ cứ nghĩ rằng cái việc thiện là tu rồi. Nhưng mà thật ra lúc bây giờ cái tâm nó chưa chắc đã có tâm tu à. Nó ham làm cái lắm, nó thích làm lắm. Mà ham thích ở trong đó rồi nếu mà ai chẳng cho làm là nổi sân. Không đi làm thì nó thắc mắc, nó khó chịu, nó bực bội. Nhiều sáng một vị trình pháp nói là mùa nào mà không đi làm từ thiện nó khó chịu lắm, nó cứ nhớ hoài này. Tại vì đi nó quen rồi. Vì vậy đứng về phương diện thiền tập, đứng về việc mà quan sát tâm, làm cái chuyện từ thiện mà mình không quan sát tâm, tâm phiền não không à. Muốn đi mà thật ra nó đâu có phải là muốn tới giúp mấy người đó, mới giúp những cái người mà đang cần mình giúp à. Là chỉ có một phần ở trong đó thôi. Và phần nhiều nhất là đi như vậy, mình có dịp mình tương tác với người này, mình kia, mình giao lưu chuyện này, chuyện kia. Hoặc giả là mình đi tới chỗ này, chỗ kia, mình đi chơi luôn. Vì tâm của mình là nó vậy rồi. Thiện có, ác có, thiện có, ác có, nó nhảy qua nhảy lại hồi nào cũng hay. Khi tâm nhớ hay suy nghĩ về chuyện quá khứ, nhớ ghi nhận nó và trở lại chánh niệm về hơi thở hay cảm giác trong thân. Vậy là khi mà tâm nó suy nghĩ quá khứ, biết tâm nó đang suy nghĩ. Rồi nhắc mình quá khứ, chuyện nó đi qua rồi. Suy nghĩ nữa cũng không có lợi lạc gì. Trong bây giờ mình sống trong hiện tại. Hay trở lại với hơi thở, trở lại với phòng xếp, trở lại với cảm giác trong thân. Bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm, chứ không phải ngồi đó mà suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia. Một người khác thưa, trong lúc đang ngồi thiền, tâm nhớ lại chuyện quá khứ và tâm sân khởi lên rất là mạnh. Trong khi đang nói về quá khứ đó, thì là có một cái cô khác, cô dòng tay lên, cô thưa với thiền sư, cô nói rằng là khi hễ mà con không nghĩ tới chuyện quá khứ không thôi, cho hễ mà cái quá khứ mà nó trảo trở lại là con thấy tâm sân đi theo. Tâm sân này rất là mạnh. Con tự nhắc tâm suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên, không truy tìm quá khứ hình chi. Con thấy tâm từ từ yên tĩnh, nhưng nhớ lại là lúc sân có mặt, tâm con thiệt là xúc động. Xúc động quá chừng chừng là xúc động. Wow, gần như là mắt bị hút vào trong đó. Cái câu chuyện nó xảy ra là lâu lắm rồi. Và khi mà con nhớ lại thì cái đối tượng mà làm cho con đau khổ xuất hiện trước mặt con. Họ nói cái gì, họ làm cái gì, cái khuôn mặt họ lúc đó thế nào, con nhớ vanh vách. Mà cái vấn đề của cái tâm mà cái ký ức này đó, bạn càng đem nó lên bao nhiêu, bạn suy nghĩ bao nhiêu, thì nó có dịp nó được tô đậm hoài. Nó cứ nhớ hoài. Vì vậy, quý vị thấy người mà lớn tuổi không? Khi mà bị đau ốm rồi bây giờ nó đi không được, rồi ngồi một chỗ là bắt đầu nhớ nói chuyện quá khứ. Kể cái chuyện của quá khứ, kể vanh vách à. Người già là vậy đó. Người già là bây giờ không còn tâm, nó không còn năng động, nó còn hướng ra ngoài nữa, đâu có làm được gì đâu, ngồi yên chỗ mà. Hay nằm chỗ thì bắt đầu tâm nó suy nghĩ. Tâm suy nghĩ lại, tâm nhớ lại quá khứ. Hồi xưa mình làm cái này, hồi xưa mình làm cái kia, làm cái nọ đồ vậy đó. Đây là trường hợp của những cái người mà đi qua bên Mỹ năm 75 đó quý vị. Vì Mỹ là đi ra nước ngoài đó. Họ là cả một cái quá khứ rất là huy hoàng. Rồi bỏ hết tất cả chạy. Lúc 75 rồi khi mà ở đây Việt Nam mới giải phóng rồi họ chạy tán loạn bên đó, rồi nhiều người đó mất tiền, mất bạc, mất nhà, mất cửa. Rồi những người mà làm chức rất là lớn là bây giờ về tới bên Mỹ rồi tất bật làm ăn lúc đầu để mà tạo cái điều kiện sinh sống, mà khi mà làm xong rồi đó là lớn tuổi rồi. Bây giờ bằng cỡ tuổi sư là hơn lớn hơn sư nữa, là ngồi là nói toàn chuyện đau khổ không. Ở bên đó sư thấy là có một cái chỗ đó tập trung người Việt Nam nhiều lắm, ở vùng Cali đó. Thì cái chỗ đó sư thấy nó có cái chỗ gọi là Phước Lộc Thọ. Nó là cái trung tâm thương mại, thì vô trong đó người ta mua bán, nhưng mà ở ngoài này nó để mấy cái bàn đá rồi trời nắng rồi. Thì thấy mấy người lớn lớn tuổi đang ngồi xuống lại, hoặc chơi cờ, hoặc ngồi nói chuyện. Trời, nói chuyện quá khứ không à? Mà không những mà lúc đó rồi mà nói chuyện quá khứ rồi mà đi tới hành thiền nữa. Thì mấy ông HO đó, mấy ông mà đi lính đó là xưa rồi về trở lại là kể toàn chuyện đánh giặc rồi không à. Rồi vui rồi buồn ở trong đó. Quý vị thấy cái ký ức rất là khó mà xóa mờ. Mà mình không tu là nó cứ trào trở lại. Nó trào trở lại thì mình chịu ngồi mình kể. Mình kể rồi nó sống trở lại. Nó càng tô đậm càng nhớ. Đó là cái chưa nói những cái chuyện mà đau khổ đó này. Chuyện đau khổ nó lại khác nữa, là còn khổ nữa. Con thấy tâm từ từ yên tĩnh, nhưng nhớ lại là lúc sân có mặt, tâm thật vô cùng xúc động. Thiền sư trả lời, hành giả nên quan sát nhiều hơn để hiểu tại sao khi chuyện quá khứ này trào lại, tâm sân, tâm của mình sân dữ vậy. Tại sao? Cảm xúc rất dữ dội, cần hiểu tại sao mối tương quan giữa câu chuyện quá khứ và tâm sân. Tại sao mà khi mà mình nghĩ tới cái người đó, tâm sân mình lên rất là dữ. Tại vì sao? Tâm nó nói cái gì ở trong này? Nó nói đây là một cái con người mà cái bằng tàn ác này, người vô ơn vô nghĩa này, mình đã giúp họ rồi mà họ trở lại họ phá mình trở lại họ hãm hại mình chẳng hạn, vân vân đó. Thì càng suy nghĩ bao nhiêu là tâm sân nó càng dữ. Mà quý vị để ý chứ coi, khi mà mình suy nghĩ những cái chuyện quá khứ, đôi khi cái đối tượng đó đôi khi đã chết rồi, đã đi qua trong cuộc đời mình rồi, xong rồi, yên rồi. Vậy mà mình suy nghĩ lại mình vẫn khổ như thường. Đôi khi người ta đi lấy người khác, người ta không thương mình nữa, người ta bỏ mình. Đó, nghe rất là nhiều chuyện đó, nhất là về Việt Nam đó. Rồi bây giờ ngồi mình nhớ lại, người ta đã vui duyên mới rồi mà còn mình ngồi đây mình khổ với cái chuyện tình xưa nữa chi chứ. kệ nó đi, cho để cho nó đi luôn đi, phải không? Trong khi cái ông kia ổng đi theo bà nào đó, bây giờ ổng sung sướng quá rồi, mình ngồi đây mình cứ nhớ chuyện cũ rồi mình khóc lóc, có phải mình dại không? Nếu mà tình mà phụ mình là mình phụ lại tình, mình đi lấy ông khác có gì. Có một lần con cái ông đó, ông tới chùa, ông hỏi sư, ông nói thưa sư, con có một câu chuyện buồn quá, bây giờ con gặp sư con mừng hết sức, con nhờ sư giải quyết giùm con. Con bì bơ con mới bỏ, bây giờ sư giúp con qua thưởng sao, phải hành thiền sao để mà cho nó bớt, cho bây giờ nhớ dữ quá, thương dữ quá, tâm nó trầm cảm, cảm xúc dữ quá. Sư nói vợ bỏ mình đi lấy vợ khác chứ sao. Anh không thể tới đây mà anh ngồi mà anh quên chị được. Cái hình ảnh của bà nó cứ ám ảnh, anh không có tu mà, cái sức lực của anh không có. Làm sao mà anh lên đây anh ngồi thiền với sư hoài được đâu. Anh dòm xung quanh đây có gì đâu, có gì mà gọi là vui đâu. Quét lá à, đâu có gì vui, phải vậy không? Rồi đi vô quét trong sân chùa cũng đâu có cái gì vui. Rồi đi làm, sư kêu quý vị đi làm tạp dịch bút nước để chỗ này chỗ kia cũng có cái gì vui. Hoặc giả là đi ra ngoài rừng đi bộ với sư. Đây là những cái sinh hoạt mà cái người bình thường không có thích lắm. Lâu lâu làm chút cho vui vậy thôi. Thì làm sao mà anh lên đây mà anh vui được đây? Sư làm được là tại vì sư không có, không ai bỏ sư hết trơn. Sư yên với cái đời tu của sư, do đó là sư làm được. Còn anh á, anh múc nước, anh cũng nhớ tới bà. Anh đi bộ, anh cũng nhớ tới bà. Sư dẫn, sư cho, buổi tối sư kêu anh tụng kinh với sư, lật cuốn tập ra rồi anh nói vậy. Con lật cuốn tập ra là con thấy mặt bà không, tôi chết rồi sao? Dễ sợ đó quý vị. Khi mà nó dính vô cái tình yêu thương rồi, trời ơi không biết sao mà gỡ. Mà sư đâu phải chuyên viên về tình yêu đâu mà biểu sư gỡ. Có vậy không? Chịu à, sư cũng không có kinh nghiệm gì về yêu thương hết. Chỉ có yêu thì đừng yêu nữa thôi, chứ biết sao mà sao kêu ta đừng yêu. Hành giả nên quan sát nhiều hơn để kiểm đi hiểu tại sao khi chuyện quá khứ trào trở lại tâm sân mình mạnh như vậy. Hãy quan sát, hãy tìm hiểu cái mối tương quan nhân quả giữa chuyện quá khứ và tâm sân của mình. Thế nào là quá khứ? Câu chuyện xảy ra thuộc về quá khứ, tâm đang nhớ lại là trạng thái tâm. Bây giờ trong thiền ta phân tách cho mình. Và ta khuyên mình đó, hiểu cái phần lý thuyết này rồi, rồi bây giờ để ý là để ý cái gì? Khi mà mình ngồi thiền và mình nhớ lại một chuyện quá khứ thì trong này nó có hai chuyện. Cái nội dung là cái chuyện đã xảy ra rồi. Ví dụ như người ta bỏ mình ta đi chẳng hạn, hoặc giả là người ta đối xử tàn tệ với mình, hoặc giả là người ta bạn bè mà ta không có tri ân với mình mà ta làm những cái chuyện mà bậy bạ cho mình, làm cho mình đau khổ chẳng hạn. Thì cái câu chuyện là quá khứ rồi, phải vậy không? Cái người mà làm cho mình đau khổ đôi khi họ đã đi qua trong cuộc đời của mình rồi, xong rồi, câu chuyện là yên rồi. Nhưng mà cái gì mà đang xảy ra bây giờ đó là cái tâm nó đang nhớ. Và cái tâm này nó nhớ lại chuyện quá khứ mà mình có cảm tưởng như câu chuyện nó đang xảy ra trước mặt. Là bởi vì sao? Bởi cái tâm nó đang hiện hành này. Nó đang có mặt này. Mà cái tâm này tâm nhớ. Vì vậy mình chỉ nhắc mình tâm đang nhớ thôi. Còn nó nhớ cái chuyện gì kể nó. Biết tâm mình đang nhớ. Mà tâm nhớ tức là tâm suy nghĩ chuyện quá khứ. Tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ. Đừng đi vô trong nội dung nó nhớ cái gì. Thì nhờ tập như vậy hoài thì mình sẽ thấy rằng nó là chỉ những cái niệm suy nghĩ. Nó muốn lúc nào nó bật lên là nó lên à. Chỉ duy trì chánh niệm thôi. Nó suy nghĩ bao nhiêu mình duy trì chánh niệm bấy nhiêu. Tâm đang nhớ lại và trạng thái tâm là điều hành giả cần quan sát. Tâm đang xảy ra bây giờ này, đó là tâm nhớ lại. Còn câu chuyện gì xảy ra, cái này là quá khứ, cái này là xong rồi. Tâm, trạng thái tâm là pháp chân đế. Còn câu chuyện, nội dung chuyện là khái niệm, là tục đế. Mà khái niệm thì sắp đặt, mà mình cái tâm mình nó đặt ra thôi. Khi thực tập, chúng ta được hướng dẫn là không truy tìm quá khứ, không tìm cầu tương lai. Điều này có nghĩa là khi ký ức quá khứ sống lại, hành giả đừng duyên theo, đắm chìm suy nghĩ về nó để cho tâm sân được dịp sanh lên. Tương lai cũng vậy, chạy theo suy nghĩ miệt mài về những dự định cho tháng ngày sắp tới, làm cho ham muốn âu lo nó khởi sanh. Thay vì vậy, hành giả tinh tấn duy trì chánh niệm, ghi nhận tâm đang suy nghĩ, tâm đang nhớ về quá khứ, hoặc tâm đang mong mỏng về tương lai. Thì khi nếu mà bạn mà quan sát được cái đó, là cái suy nghĩ tự nhiên nó không có tác động tới tâm của mình nữa. Bởi mình thấy nó chỉ mình chỉ nói nó tâm suy nghĩ mà thôi. Nếu bạn quan sát được cái tâm đang suy nghĩ, bạn quan sát cái tâm đang nhớ lại cái chuyện quá khứ, thì bạn gọi là sống trong hiện tại. Vì vậy cái câu hỏi là thưa sư làm thế nào để mình sống trong hiện tại, đừng có truy tầm quá khứ, thì thượng sư nói rằng mình duy trì chánh niệm để mình thấy rằng câu chuyện, nội dung câu chuyện, cái gì xảy ra thật sự nó là quá khứ, còn cái gì mà đang xảy ra bây giờ này là cái tâm nó đang nhớ. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Hoặc giả là ví dụ như mình ngồi mình suy nghĩ chẳng hạn, mình suy nghĩ chuyện quá khứ, thì mình biết rằng quá khứ, nội dung, suy nghĩ cái gì là cái nội dung của nó, mà nội dung của nó thì nó đã xong rồi. Còn cái hiện tại bây giờ là tâm đang suy nghĩ, tâm đang suy nghĩ, biết suy nghĩ là sao. Ký ức không bao giờ xóa mờ, nếu có trí tuệ, ký ức sống dậy, nhưng phiền não không sanh lên. Vì vậy mình tu tập, mình nói tu để mình làm sao mình dẹp ký ức à? Dẹp không được. Ký ức không thể nào xóa mờ được. Nó nằm mãi ở trong tâm của mình. Vì vậy, bổn phận của mình là tu tập để sao mình quen. Mình quen khi mà ký ức nó sống trở dậy, mình biết cách mình xử lý nó. Do đó nó không tác động tới tâm mình. Đó, cái tu tập là vậy đó. Mà anh chị em thấy hồi nãy sư nói đó, nếu như mà mình đi, mình sinh hoạt, mình đi làm phước, mình đi chỗ này, mình đi chỗ kia, hoặc giả là thiện ác không cần vấn đề, nhưng mà cái tâm mình nó ở ngoài. Do đó cái gì nó xảy ra trong tâm mình không thấy. Do đó bạn không muốn tâm suy nghĩ, bạn không muốn tâm nhớ lại quá khứ, thì bạn đi chơi đi, bạn đi làm từ thiện đi, bạn đi sinh hoạt cái gì đi, để cho cái tâm mình nó vươn vào bên ngoài. Do đó nó không còn thì giờ để nó quan sát bên này. Nhưng mà ta khuyên mình đó, cái này là rất là nguy hiểm này. Cái này là kêu bằng là giống như là mình quét rác rồi mình hất nó xuống dưới giường đó, mình đẩy lại, nó sẽ rất là thối đó. Thối nghĩa là sao? Nghĩa là cái tâm mình nó sẽ có thói quen, nó chạy lăng xăng ra ngoài để nó quên cái chuyện quá khứ, để nó quên những cái ký ức ở trong tâm. Thì khi mà quý vị nằm xuống lúc bây giờ đó, quý vị không có chạy thoát với nó nữa đâu. Tức là quý vị khi mà sắp chết lúc là sắp chết rồi là các căn này đóng hết, chỉ có cái ý căn nó làm việc. Mà ý căn nó làm việc thì nó đi kiếm những cái chuyện đó nó nhớ. Lúc đó ai cứu mình đây? Vì vậy ông thầy của sư ông nói tập đi, bây giờ mình ngồi cho yên giống như mình sắp sửa chết vậy, để cho tất cả những cái ký ức đau khổ này nó trào trở lại, rồi mình biết cách xử lý trong khi mình đang tỉnh táo này, thân đang khỏe, tâm đang khỏe này. Bởi vì mình đang đau ớn, mình hoạn gì đâu, mình đang hành thiền mà. Thì hãy sử dụng cái thời gian bây giờ này để làm cho những cái ký ức nó sống trở lại. Tức là mình ngồi, mình hành thiền, thì tự nhiên cái tâm mình yên, nó sẽ sống lại giống như là khi mình sắp sẽ chết vậy. Lúc bây giờ mình sẽ học cái cách xử lý nó. Vì vậy cái người mà khi mà chết mà có chánh niệm, mà cái người đó mà biết tu tập á, chắc chắn là không tái sanh vào nơi khổ cảnh. Là tại vì sao? Tại vì tâm của họ vào phút chót nó rất là yên. Bởi vì họ đã được dặn là nhớ này, trước khi chết á, nếu mà thấy mình sắp chết rồi đừng nhớ tới ai hết. Nhớ tới đề mục của mình, nhớ tới phòng xẹp, nhớ tới hơi thở, nhớ tới tiếng động, nhớ tới xúc chạm. Đó là những cái mà mình học. Khi mà tâm mình vô đó, tâm không còn suy nghĩ nữa. Tâm còn suy nghĩ thì tâm lúc bây giờ tâm rất là thiện. Đó là chưa nói rằng trong khi mà mình tu tập như thế này rồi trí tuệ nó phát sanh. Và trong khi mình ngồi đó mình thấy cái tâm nó thay đổi hoài, mình hiểu thế nào là vô thường đó. Đó, những cái tuệ giác đó đã làm cho cái tâm của mình rất là yên ổn, chắc chắn mình chết không bao giờ đi xuống cái đọa xứ hết. Bây giờ còn một cái bài khác nữa cũng nói về tâm suy nghĩ, nhưng mà thôi sư để đây đi, tại vì nó cũng mất quá nhiều thời giờ rồi. Thì bây giờ đó đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp nói về vấn đề tâm chán. Có một vị hành giả nói rằng là con ngồi thiền lúc đầu thì không gì hết trơn, mà ngồi lát cái tâm bắt đầu nó chán, tâm nó chán nản, nó buồn ghê lắm. Thì đây cũng có một bài pháp trình tương tự. Thưa sư, cá nhân con rất sợ cảm giác buồn chán. Sư cô này còn trẻ, thì đoán chắc khoảng chừng 20 mấy tuổi. Thì sư cô nói rằng là lúc mà cô ở ngoài đời đó, cô chưa vô tu đó, thì tâm cô nó ưa buồn chán ghê lắm. Buồn chán là nó làm cái gì nó cũng chán à. Mỗi khi nó đến là con phải làm một cái gì đó cho đỡ chán. Con sợ lắm, con sợ đối đầu với sự chán nản lắm. Cái tâm nó buồn, nó chán, nó trì trệ, nó mệt mỏi lắm. Nó u ám lắm, nó không có bình tĩnh. Vì vậy con rất sợ cái tâm này. Mà sau này khi mà sư có dịp sư nói chuyện với cô, thì cô nói rằng là cô sinh ra trong một cái đời sống rất là bất hạnh. Cha mẹ không biết lục đục làm sao đó, Rồi chia tay nhau, rồi cô phải sống với người mẹ, rồi người mẹ cũng là đi tái giá với người khác, rồi cô phải về với sống với hai người đó. Cô nói chuyện đau khổ lắm. Rồi cô nói rằng là cô cũng tính là cô thương một người nào đó, cô tính là sống với người đó luôn, nhưng mà rồi cái ông đó là thương cô một thời gian đi lấy người khác. Thế là hết chuyện đau khổ này tới chuyện đau khổ khác. Do đó cô nghĩ rằng thôi cái mình bây giờ ra mình đừng có vướng bận cái chuyện ngoài đời nữa. Có bạn bè rủ thì cô nói cô đi tu, cô đi cô xuất gia qua Miến Điện cô tu tập. Đó nhưng mà cô nói khi mà vô rồi đó nó cái tâm nó cũng không quên được, nó cứ nhớ hoài. Lúc đầu là con đi học, con qua bên Miến Điện con xuất gia rồi con đi học. Con vô các cái trường lớp học, học thì thôi ban ngày học thôi chứ ban đêm về nằm ngủ nó cứ suy nghĩ cái chuyện quá khứ hoài. Đặt câu hỏi tại sao mà mình bất hạnh như vậy, mình khổ từ nhỏ cho tới lớn. Lúc gần vài ba năm trước khi tu nó cũng khổ nữa. Không có biết là làm sao. Rồi hỏi tu như thế này rồi được cái phước gì? Liệu mình tu như thế này rồi những cái đau khổ trong quá khứ nó còn sống trở lại không? Thầy đã cô nói cái tâm chán là con rất là sợ. Bởi vì khi mà nó chán là bởi vì nó suy nghĩ những cái chuyện buồn phiền vậy đó. Vì vậy con rất sợ mỗi lần nó tới, tức là tâm chán đến, là con phải làm một cái gì đó cho đỡ chán. Ví dụ như con đọc sách. Tức là đang ngồi thiền vậy mà bây giờ tâm chán nó tới thì con bỏ. Con ra con kiếm sách con đọc. Rồi hoặc giả là con mở băng con nghe pháp. Hay con lên mạng, truy cập mạng. Làm cái đó thì tâm nó hướng ra ngoài. Do đó con cảm thấy bất chán. Nói chung là con phải làm một cái việc gì đó. Nhưng mà con đang hành thiền làm sao con làm? Vậy thưa sư con phải làm sao đây? Bây giờ con đang thiền tập tích cực mà chẳng lẽ mà con lên mạng? Hoặc chả là con kiếm sách con đọc lát thì nó cũng mệt mỏi à. Ngồi thiền cũng được. Thiền sư trả lời không, tốt nhất là phải duy trì chánh niệm về trạng thái tâm này, xem chán nản như là một đối tượng để quan sát. Bạn đừng có xua đuổi cái sự chán nản, mà xem nó như là cái đối tượng để quan sát. Ví dụ như hơi thở tới mình quan sát được hơi thở, thì tại sao chán nản là một trạng thái tâm mà mình không quan sát được? Mình xua đuổi nó, mình chán, mình không muốn nhìn nó. Không, tốt nhất là bạn phải duy trì chánh niệm về trạng thái tâm này, xem chán nản như là một đối tượng để quan sát. Thưa sư, con có quay về chánh niệm tự nhắc mình đang có tâm buồn chán xuất hiện. Con tiếp tục duy trì chánh niệm nhưng không quan sát thẳng cái tâm buồn chán. Lúc bây giờ con đứng dậy, con đi kinh hành, con quan sát âm thanh, con quan sát xúc chạm, con quan sát bước đi, và từ từ con buồn chán nó mất. Thì cô này cô nói rằng là thay vì mà làm như cái thói quen là lên mạng, truy cập mạng, hoặc giả là kiếm sách đọc, hoặc giả là đi nghe pháp nghe đồ rồi gì đó, thì thay vì ngồi con đứng dậy con đi kinh hành, con thiền hành, con thiền đi. Mà thay vì khi mà đi như vậy thì cái tâm nó bắt nó để ý, bắt nó để ý tới cái gì? Bắt để ý tới bước đi này, bắt để ý tới âm thanh này, bắt để ý tới sự xúc chạm này, thì từ từ nó buồn chán nó mất. Tuy nhiên làm thế con có cảm tưởng đang dùng chánh niệm để xua đuổi tâm buồn chán. Quý vị thấy không? Những suy nghĩ vẩn vơ như vậy hồi thành ra nó không biết giải quyết cái vấn đề như thế nào. Ngồi thì cái tâm chán nó trở dậy. Ngồi tâm chán, cái tâm chán nản nó trở dậy thì sợ lắm, không muốn nó. Rồi bây giờ chẳng lẽ mình đi đọc sách hay là mình đi truy cập mạng không được, thì phải tiếp tục ngồi. Nhưng mà ngồi thì chán quá, đứng dậy đi kinh hành, đứng dậy bắt tâm nó ở trong bước đi, bắt tâm ở trong âm thanh, bắt tâm ở trong sự xúc chạm, thì thấy làm như ủa mình làm cái này để mình xua đuổi cái sự chán nản này, có thấy bất ổn quá. Thiền sư nói bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm về bất cứ những gì mình trải nghiệm, những cảm giác, cảm xúc buồn chán, háo hức, thích ghét. Như vậy là cái chuyện trước tiên, cái nguyên tắc là khi một cái cảm xúc nào nó khởi sinh lên trong tâm của mình, như buồn, như chán, như háo hức, như thích, như ghét, hành giả nhớ duy trì chánh niệm. Đó là cái cách mình làm này. Nhưng mà đây là một cái người mới tập này, trạng thái tâm này nó rất là khó quan sát này. Vì vậy vị này không có làm được. Thì thiền sư nói khi quan sát các đối tượng khác cũng được, không sao cả. Nghĩa là thay vì ngồi bạn có thể đứng dậy, hoặc giả bạn ngồi đó bạn lấy đối tượng là hơi thở, phòng xẹp chẳng hạn. Nhưng sau đó hãy dùng chánh niệm đã được huân tập qua cái chuyện mình làm. Nghĩa là ông ấy dặn là khi mà cô này thay vì ngồi cũng có thể đứng dậy, cô đứng dậy cô duy trì chánh niệm, cô bước đi, cô quan sát âm thanh, cô quan sát sự xúc chạm, cô quan sát những tiếng động xung quanh cô, thì làm cho chánh niệm nó mạnh lên. Nhưng mà rồi đó, hãy sử dụng cái sự chánh niệm này để ngồi trở lại và quan sát sự buồn chán. Như vậy thì trong khi buồn chán nó khởi sanh, cô này có sợ quá, cô trốn, thì đừng có thái độ trốn tránh. Mà bây giờ phải làm cách sao này để mà vun bồi cái chánh niệm của mình, hoặc trong ngồi hoặc trong đi, cái nào cũng được hết trơn. Mà khi mà chánh niệm nó trở lại rồi và nó bắt đầu nó sung mãn rồi, mạnh rồi đó, thì lúc bây giờ hãy sử dụng cái chánh niệm này để quan sát cái tâm buồn chán. Khi buồn chán đến, nhớ kiểm tra xem tâm có chánh niệm hay không. Hành giả đừng chạy trốn né tránh sự chán nản, mà phải đối đầu quan sát để hiểu tại sao tâm của mình chán, chán nản vì cái gì. Tránh né buồn chán sẽ còn mãi mãi. Cái nguyên tắc của cái sự thực tập này là bất cứ trạng thái tâm mà xấu nào đó, mà khi mà nó tới mà mình chạy, mình trốn nó sẽ kiếm mình đó. Như hồi nãy sư nói đó, cũng giống như là rác rến mà mình quét đó, mình không có chịu đem ra, mình tấp xuống dưới giường đó, rồi mình đậy lại, nó sẽ hôi thối vô cùng. Chán nản mà phải đối đầu quan sát, tránh né buồn chán sẽ còn mãi mãi. Làm thế nào mà buồn chán có thể sanh lên nếu bạn duy trì chánh niệm? Hành giả có lẽ đã để cho tâm rỗi rảnh quá, cho nên nó mới thấy buồn chán, bởi vì nó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Mỗi lần suy nghĩ tới, bạn không có duy trì chánh niệm. Trong khi ngồi như thế này, bạn không có duy trì chánh niệm một cách là liên tục. Chẳng hạn như bây giờ đó, mình ngồi nó khôn trầm, ngủ xong thức dậy tâm mình suy nghĩ, thì bây giờ duy trì chánh niệm thấy tâm suy nghĩ. Thấy tâm suy nghĩ trở lại trong hơi thở, trở lại trong phòng xếp, trở lại trong các đối tượng. Mình không làm chuyện đó. Tâm suy nghĩ, mình để cho tâm suy nghĩ, nó duyên theo cái sự suy nghĩ. Khi mà nó duyên theo sự suy nghĩ là nó có trớn suy nghĩ, là nó suy nghĩ buồn chán. Nếu hành giả thích thú quan sát tâm chán, bây giờ sẽ là một điều rất là tốt. Chán nản là một trạng thái tâm và luôn luôn thay đổi. Nếu chúng ta thích thú quan sát thì nó sẽ mất. Còn ngược lại, chúng ta có cái thái độ tiêu cực là trốn tránh nó sẽ có ở mãi. Nếu chúng ta xem chán nản là một hiện tượng tự nhiên, muốn hiểu nó, thích thú quan sát thì nó biến ngay. Chán nản là một cảm thọ này thuộc về tâm, không phải luôn luôn khởi sanh đâu. Khi suy nghĩ sai thì chán nản sanh lên. Nếu có chánh niệm, chánh tư duy, chúng ta sẽ không bao giờ chán hết trơn. Ví dụ như mình thiền tập này, mình thấy chán này. Tại sao mình thấy chán? Là bởi vì mình, tâm mình suy nghĩ bất thiện. Suy nghĩ bất thiện là sao? Là nó nói rằng là có biết nhiêu đó thôi à. Có cái gì đâu, ngồi cái tiếng đồng hồ cũng thấy cái gì hết trơn. Hơi thở, tiếng động, phòng xẹp, âm thanh, xúc chạm, có bao nhiêu thôi, trào tới trào lui thôi, không có được cái gì hết trơn. Đó thì chính cái tà tư duy này, cái sự suy nghĩ mà có với cái thái độ không chân chánh này đó, nó làm cho cái chán nản nó khởi sanh. Bởi vì cái tâm đó là tâm mong đợi mà, mong cầu mà. Hành giả không hiểu rằng cứ duy trì chánh niệm đi. Tiếp tục duy trì chánh niệm, khi mà chánh niệm mạnh, bạn sẽ thấy những cái rất là vi tế, những cái rất là nhỏ nhặt, và những cái này nó thay đổi hoài, không có cái gì mà nó ở trong hoài được ra trơn. Đó, đó là một dạng trí tuệ đấy. Nếu có chánh niệm, chánh tư duy, chúng ta sẽ không bao giờ chán cả. Chán vì nghĩ rằng chỉ có bấy nhiêu thôi, không có gì mới cả. Trong thực tế về phương diện chân đế, tất cả đều thay đổi luôn luôn. Ngay cả hơi thở này nó cũng thay đổi nữa. Bạn tập rồi bạn nói, ô chỉ có hơi thở à, hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra, phòng rồi xẹp có bấy nhiêu đó thôi à. Nhưng mà không phải bấy nhiêu đó thôi đâu. Khi mà bạn mà chánh niệm mà xích sao, rồi trí tuệ nó khởi sanh, bạn thấy nó sẽ thay đổi cho bạn coi. Bạn hôm nay và bạn ngày mai không còn là một người nữa. Không ai tắm hai lần trong một dòng sông, đó là cái câu người ta nói, mà dòng sông chính nó cũng biến đổi nữa. Như vậy cái câu người ta nói rằng không ai tắm hai lần trong một dòng sông, bởi vì dòng sông nó biến đổi mà, phải vậy không? Hôm nay mình xuống mình tắm thì nước nó khác rồi. Nước là như vậy, nhưng mà tới chút xíu nữa mình tới mình tắm thì dòng nước nó phải khác à. Vì vậy không ai tắm hai lần trong một dòng sông. Mà trong thiền tập người ta nói là không có một người nào tắm trong hai lần trong một dòng sông, mà chính con người này nó cũng thay đổi nữa. Mình khoan nói gì cái tâm để cho nó khó, mà mình nói cái tâm, cái thân của mình này nó thay đổi liên miên này, vậy thấy không? Vì các tế bào máu trong này nó thay đổi, nó chết hoài để nó mới hoài. Vì vậy về phương diện mà thể chất à, thay đổi đó mà đều mình đâu có thấy đâu. Do đó mình nó có bao nhiêu à? À, sư Tri Dũng lúc mới tới đây, bây giờ sư Tri Dũng mà đi về rồi đó, mà trước xong đại pháp là cũng một ông là, thì quý vị thấy không, cái này nó nắm cái tục đế. Còn mà mình quan sát được cái chân đế là thay đổi luôn luôn. Lúc bây giờ nó không thấy sư Tri Dũng nữa mà nó thấy cảnh sắc. Mà cảnh sắc thì nó thay đổi. Rồi cái tâm ghi nhận cái cảnh sắc này nó cũng thay đổi nữa. Đây. Vì vậy, thiền sư này nói, hãy ngồi yên đi, tập đi, đừng có mong cái gì hết trơn á. Bạn tập rồi từ từ bạn hiểu. Khi mà bạn hiểu rồi thì lúc bây giờ nó không có buồn chán nữa. Vì vậy ông nói rằng cái câu là khi có chánh kiến, có chánh tư duy thì làm sao mà chán được đây. Có chánh kiến tư duy là có trí tuệ, trí tuệ khởi sanh trong khi mình tu tập, bạn không thể nào chán được. Chán là tại vì sao? Tại vì chưa có gì hết trơn mà mình đã muốn. Mà muốn có chánh kiến, có chánh tư duy thì nó mất nhiều thời giờ lắm, chứ đâu có phải mình làm cái là được liền đâu. Vì vậy cái người mà tu tập là phải có hạnh kham nhẫn. Càng tu bao nhiêu là càng kham nhẫn bấy nhiêu. Kham nhẫn nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mình mà không có chịu khó là mình sẽ không đi đâu tới đâu hết trơn. Cũng giống như là quý vị ngồi, quý vị suy nghĩ, sư ngồi sư cũng suy nghĩ vậy. Sư sẽ là suy nghĩ là quý vị hỏi cái gì, chiều hôm nay sẽ trình pháp cái gì, hay là thuyết pháp cái gì. Trong tâm sư nó cũng suy nghĩ vậy. Nhưng mà đối với sư, khi mà sư ngồi thiền thì nó suy nghĩ tới, sư biết vậy thôi. Sư không có, ông bức xúc bực bội. Cái thái độ nó tương đối nó nhẹ nhàng với sự suy nghĩ. Xem nó là hiện tượng tự nhiên mà. Buồn chán thì gần như là có chỉ đâu mà buồn chán. Câu chuyện mà mình làm nó luôn luôn là có chuyện mới để mình làm hoài, để mình suy nghĩ hoài. Mà cái suy nghĩ này nó cũng vậy, nó có thay đổi hoài, không bao giờ có gì mà một cái hết trơn. Có một vị hành giả mà trình pháp và nói rằng là con có cái vấn đề khó khăn là con gì đây, con không xử lý được cái mùi hôi. Thì con thấy cái mùi hôi là con khổ lắm. Tâm con nó bức xúc, nó phản ứng dữ lắm. Thì đây để sư đọc cái vị nghe một cái bài pháp, cũng một sư cô đó cũng tập bên thiền viện đó, rồi cô cũng rất là khổ tâm vì cái mùi hôi. Cô mới nói như thế này đấy quý vị. Trong khi mà tới gặp thiền sư để mà nghe pháp á, ở bên đó là họ trình pháp, họ không có thuyết pháp. Buổi chiều đó, 2-3 ngày một lần đó, thì thiền sư cho tất cả mọi người tụ tập lại phòng của ông đó. Rồi vị nào cần cái gì trình thì sư dịch đó. Thì cái cô này cô nói trong cái buổi trình pháp, vô tình con ngồi gần một thiền sinh mà mùi bà này thối quá là thối, lại ngồi ngay cuối gió nữa nên trời ơi chịu không nổi. Ngồi trúng cái người mà hôi quá chịu không nổi. Tâm bây giờ đang sân, biết sân nhưng càng quan sát càng cảm nhận rõ hơn. Rõ là rõ cái mùi thối á. Biết tâm sân đó, cô nói mình quan sát tâm sân mà sao mà càng quan sát bao nhiêu thấy cái mùi thối càng rõ. Thật ra là mình nói mình quan sát tâm sân mà mình chỉ biết mình sân thôi. Còn mình đang để ý tới cái người đó. Cái bà này là chắc là không tắm này, chắc là 5-6 ngày rồi không tắm này, hoặc giải không thay áo quần này đó. Mình nắm cái tục đế. Mà cái này là cái tục đế, cái giả tạo mà. À, mình không có quan sát cái chân đế, đó là cái mùi và cái tâm khó chịu. Vì vậy, cái mặc dù mình nói là mình thấy tâm sân, mình biết mùi đó vậy, nhưng mà cái mùi nó vẫn mạnh như thường là bởi vì sao? Quan sát chân đế thì ít, mà để ý tới tục đế nhiều. Biết không thể bỏ đi được vì con cần phải ngồi lại để nghe thiền sư và sư giảng, cho nên con nhắc con kham nhẫn, kham nhẫn, kham nhẫn. Tuy nhiên con cũng tự hứa với mình, lần sau nhớ mặt bà này để đừng ngồi gần bà, làm vị thư sư có được không? Hay lần sau con cứ ngồi gần bà đi để con quán cái tâm của con. Chà, cái này một khó dữ à ha. Có một cách là bây giờ con nhận ra cái đối tượng này rồi, thế bà đi đâu là con tránh chỗ đó. Nhưng mà ông thiền sư ông nói bây giờ mình tránh cái bà này, mình gặp cái bà khác rồi tính sao đây, phải không? Cái mùi mà mùi hôi với mùi thối thì mỗi người mỗi mùi à, thấy không? Ví dụ như mình không thích sức dầu xanh đó. Vì vậy mình ngồi gần cái người mà sức dầu xanh là mình đâu có chịu, mình nó hôi à, mà người ta rất là thích, có vậy không? Vì vậy ông nói hễ mà mình tránh cái gì, mình tránh mỗi dưa thì mình gặp mỗi dừa thôi à. Vì vậy cái việc trước tiên mà thiền sư nói nhớ đừng tránh. Đây là một đối tượng rất tốt cho chúng ta tập. Hành giả cũng có thể nói chấp nhận lúc nghe mùi hôi. Tôi chủ trương là không khuyên hành giả tránh cái gì. Lần tới hãy ngồi như thường, Và nếu nhận ra được mùi hôi thì quan sát cái gì đây? Nhớ quan sát cái tâm của bạn đang khó chịu. Bạn này cũng có biết, cũng có nói vậy, con có quan sát tâm khó chịu, nhưng mà chỉ nói khó chịu vậy thôi à. Rồi quay trở lại suy nghĩ, ô cái bà này vậy, bà này kia, làm cho cái tâm sân nó càng lúc nó càng mạnh. Sau đó hít thở bình thường để tâm xem tâm phản ứng thế nào. Hành giả không ưa mùi này, bà ấy thấy thơm rồi sao đấy? Ví dụ như bà này, bà lập gia đình, bà có ông chồng, mà ông chồng thì, đối với ông chồng thì cái mùi hôi này không sao hết trơn. Hoặc là đó là một người đàn ông thì đàn bà người ta nói, ông chồng tôi cái mùi đó thơm mà, rồi sao đây? Vì vậy thơm mới thối là tùy theo mỗi người, phải vậy không? Chị nói, vậy khi bạn ngồi gần cái người nào mà bạn thấy mùi thối hay là có cái mùi thối mà bạn chịu không được á, thì bây giờ bạn quan sát cái tâm khó chịu đi. Khó chịu. Rồi sau đó mình hít thở trở lại bình thường, dĩ nhiên là mình sẽ nghe mùi thối. Lúc bây giờ mình sẽ quay thử tâm mình phản ứng như thế nào. Khi mà bạn làm hoài như vậy, thì cái lần khi mà bạn đã quan sát tâm khó chịu rồi đó, bạn trở lại, bạn thở bình thường á, thì bạn sẽ thấy cái mùi hôi nó không đến nỗi hôi như vậy đâu. Đó là cái cách mà ta chỉ cho mình tập đó. Cứ việc là quan sát cái tâm khó chịu. Có vậy không? Rồi khi mà cái khó chịu nó dịu rồi đó, bây giờ mình trở lại mình tập, mình thở bình thường coi. Mình sẽ thấy nó không có hôi như mình nghĩ. Vì vậy cái mùi mà hôi, thối hay là cái tâm của mình nó bức xúc bực bội là do cái sự phản ứng rất trong này rất là nhiều. Mùi hôi thối, tự mùi hôi tự nó là không có gì. Nhưng mà cái tâm mình nó có cái thành kiến về mùi hôi. Người ăn chay thì nói người ăn mặn nó hôi. Rồi còn người mà tắm rửa sạch sẽ, ngồi những gần cái người mà không có tắm rửa sạch sẽ nó họ hôi chẳng hạn. Thì thiền sư nói rằng do cái định kiến của mình về cái người đó, do cái thành kiến của mình về cái vật gì đó. Chẳng hạn ở đây nó có cái trại heo chẳng hạn, thấy không? Lâu lâu nó phà ra một cái thì mình nó hút đi gần cái trại heo này là thế nào cũng thúi chịu, úi sắc thúi quá la ông sùm vậy đó. Thì thiền sư nói nhiều nhất là phản ứng của mình, chẳng phải cái mùi hôi đâu. Bởi vì bên mình tập đi, mình tập mình thử quay thử là mình quan sát cái tâm khó chịu, mùi hôi, tâm khó chịu. Dĩ nhiên là nó mất rất nhiều thời giờ, để chẳng phải một lần hai lần mà làm được. Tâm khi mà tâm khó chịu nó dịu xuống rồi, nó bớt khó chịu rồi, mình trở lại mình thở bình thường, mình sẽ thấy cái tâm mình nó phản ứng không đến nỗi như vậy. Nó cũng còn chứ không phải hết đâu, nhưng mà nó dịu hơn, nó đỡ hơn. Có người do nghiệp xấu đã tạo từ trước cho nên người ta tỏa ra mùi hôi khó chịu, và tôi cũng đã từng gặp như vậy rồi. Thằng sư này nói tôi đi cho trình pháp và tôi gặp rất nhiều người đôi khi cái mùi thối ghê lắm, do cái nghiệp họ cũng tắm rửa sạch sẽ đó, nhưng mà không biết tại sao mà thối như vậy. Kể những cái chuyện này cho hành giả nghe để người ta bớt cái thành kiến. Không phải là người ta làm biếng, người ta không chịu tắm hay là người ta không chịu thay áo quần, nhưng mà có người vậy, có cái người sẵn cái mùi hôi như vậy thì do cái nghiệp gì trong quá khứ họ đã tạo gì đó, cái nhân bất thiện trong quá khứ bây giờ nó như vậy thôi. Thưa sư, khi thúi quá mình xức dầu có được không? Nghĩa là mỗi lần lên trình pháp phải đem thêm chai dầu cù là, ngồi gần bà nào mà thúi quá là quẹt vài cái cho nó đỡ. Nhất là đi qua cầu tiêu đó, bên Myanmar là cầu tiêu công cộng, tập thể đó quý vị. Đó. Rồi đôi khi người ta vô, người ta để yên cả đống vậy ra. Rồi vô mình chịu không nổi, rồi lấy nước, dội rồi mà đâu có phải là nó hết đâu, hôi dữ lắm. Thì là mấy người này nói như vậy thì nhớ đem theo chai dầu cù là. Sức dầu nhiều có thể phòng da bị ung thư da đó ngày coi chừng đấy. Đây là nói giỡn thôi, thiền sư nói vậy. Tốt nhất là bạn hãy xem tâm của bạn. Khi tâm sân hận bực bội thì mùi hôi càng lúc càng rõ. Như vậy hồi nãy cái cô kia cô nói rằng là con quan sát tâm sân của con, nhưng mà cô quan sát mà tâm sân nó không có dịu. Bởi vì sao? Bởi vì cô nắm cái tục đế của tâm cô, nó cứ quan sát tâm sân rồi mình suy nghĩ về cái đối tượng này như vậy nữa, làm cho cái tâm khó chịu nó càng tăng lên. Mà vì cái tâm nó khó chịu, nó bực bội nó lên thì cái mùi hôi nó càng rõ. Tâm yên, hành giả nhận ra mùi có đó nhưng không quá nồng nặc như mình phản ứng lúc đầu. Một vị thiền sư khác cũng hỏi một câu liên quan tới mùi. Thưa sư, con ăn chay nhưng vô nhà ăn ở tại thiền viện này người ta nấu mặn, nghe mùi đồ ăn tâm rất khó chịu. Xin thầy chỉ cách tập thế nào cho tâm bớt phản ứng khi vô nhà ăn. Bởi vì mình đi vô nhà ăn á, thì người ta nấu, vừa nấu chay nó mặn. Người Myanmar ra họ không có, không ở trong cái truyền thống Nam Tông họ không biết nấu chay. Nhưng mà vì có rất nhiều hành giả từ Việt Nam tới, từ Đại Hàn tới, từ Đài Loan tới, Do đó nhà chùa đã yêu cầu đó, họ nấu chay cho các vị này, bởi vì người ta ăn mặn không quen. Thì cái cô này cô nói rằng là con là ăn chay mà con đi vô cái những cái nhà bếp mà họ nấu mặn là tại phải sắp hàng, vô đó phải sắp hàng chờ. Thì trong khi mà đứng chờ đó, tâm khó chịu lắm, bực bội lắm. Tâm rất khó chịu, tâm bực bội. Mỗi lần đi xuống nhà bàn chờ lãnh đồ ăn, nghe cái mùi hôi chịu không nổi. Con xin thiền sư chỉ cho con cách tập thế nào để cho tâm bớt phản ứng. Trả lời, đây là do ý trong đầu đã có từ lâu, đồ ăn mặn cá thịt thì phải hôi ghê lắm thôi. Thiền sư nói vậy là tại vì cô ăn chay quen rồi. Do đó khi mà tiếp xúc với đồ mặn, cô khó chịu ghê lắm. Và từ cái chỗ đó là cô cứ nghĩ trong tâm hễ là đồ ăn mặn là hôi à. Hành giả mới tới, hãy tập như tôi vừa mới chỉ, từ từ đi, hành giả sẽ thấy tâm thay đổi và không còn ghét mùi đồ ăn mặn như trước. Đây là cơ hội để cho hành giả tập. Thì thiền sư mới dặn là trong khi mà đứng đó mà sắp hàng để mà lấy đồ ăn á, thì cái mùi hôi nó hôi ghê lắm. Thì bây giờ quan sát tâm khó chịu. Quan sát tâm khó chịu. Khi mà tâm khó chịu nó bớt rồi đó, thở lại bình thường. Giống như hồi nãy ông nói đó, mình sẽ thấy cái mùi hôi nó còn đó, nhưng mà cái tâm mình nó không phản ứng gay gắt như hồi trước nữa. Đó thì mình hiểu rằng cái này không phải tại mùi hôi, mà tại rất nhiều là cái tâm của mình phản ứng. Hồi trước tôi cũng gặp một hành giả người Việt Nam tới thiền viện này tu tập. Và lúc bây giờ thầy tôi còn sống, thì lúc bây giờ người ta chỉ cho ăn cháo trắng mà thôi. Ngài Hòa Thượng Sủ Minh mà lúc Ngài còn sống là Ngài biểu ăn uống phải rất là đơn giản. Bây giờ đó Ngài tịch rồi đó, thì Phật tử tới họ làm phước họ cho buổi sáng ăn đủ thứ à. Chứ còn hồi Hòa Thượng còn sống là đơn giản thôi. Buổi sáng là hành giả chỉ ăn cháo trắng với là đậu đỏ, là cái món ăn căn bản. Sư cũng thấy điều đó lúc mà sư mới tới tập những năm đầu tiên đó. Một hành giả không thích ăn cháo, nhưng nếu nhịn hoài đó chịu không nổi, cho nên tới trình với tôi. Lúc bây giờ là Hòa Thượng giao cho tôi cái phần lễ cho nhận hành giả tới trình pháp. Thì ông nói rằng cô đó cô tới cô thưa, cô nói sáng nào cũng cháo trần mà cháo trắng, mà cô không có quen ăn cái này. Không ăn thì đói, mà ăn thì nó chịu không nổi, không có chịu nổi mùi cháo. Tôi nói thôi bây giờ đó cô thử coi, cô quan sát tâm cô đi. Mỗi lần cô múc một muỗng cháo, cô quan sát cái tâm rồi cô bỏ vô miệng. Tôi nói hãy quan sát tâm cô rồi ăn, quan sát tâm sân, khi sân dịu xuống rồi hãy ăn một muỗng xem sao. Nghĩa là khi mà thấy tôi cháo là nổi sân được phải không? Thì ông dặn lấy cái muỗng múc rồi cầm lên dòm cái muỗng cháo, thì trước khi mà đút vô miệng là nó khó chịu bực bội lắm. Thì quan sát cái tâm khó chịu bực bội đó đi. Thế nó dịu xuống chưa? Nó dịu xuống rồi. Thử bỏ cái muỗng cháo nó vô trong miệng ăn coi. Cô làm thử và thấy khi tâm bớt phản ứng thì coi bộ cháo cũng không đến nỗi dở lắm, coi ăn cũng được. Và cứ thế, cứ quay tâm sân rồi múc cháo, húp cháo, quay tâm sân, múc cháo, ăn một hơi 2-3 tô luôn. Thì quý vị thấy không, như vậy thì đa phần là cái phản ứng, chứ không phải là cái món ăn. Món ăn tự nó không có cái gì hết trơn, nhưng mà tại vì mình thành kiến với nó, mình cho là nó xấu, vân vân. Thay vì như hồi trước, muỗng cháo đưa tới gần là hai môi ngậm chặt sát lại vì tâm ở trong nghĩ rằng không thể nuốt nổi cái thứ này. Bây giờ tâm ăn uống bình thường và còn ăn nhiều hơn người ta nữa. Tâm rất quan trọng, khi tâm đổi thì mọi sự sẽ yên ổn thôi. Như vậy là khi mà bạn thấy bạn phản ứng trước một cái câu chuyện gì đó, bạn nhớ tập là tập cái tâm này. Làm cho sao cho có tâm nó có chấp nhận này, bằng cách quan sát cái sự khó chịu, bằng cách quan sát cái sự phản ứng, rồi trở lại sinh hoạt bình thường, thì sẽ thấy mình khi mình phản ứng ít thì cái mùi nó không có hôi. Đó, lúc bây giờ là mình tiếp tục mình tập. Như vậy thì quý vị thấy không, cái phương pháp tu tập là đổi tâm mình chứ không phải đổi hoàn cảnh bên ngoài. Vì mình sẽ gặp trong cái cuộc sống của mình gặp nhiều cái chuyện trái ý nghịch lòng ghê lắm, mà mình không có tu tập, mình không muốn đổi tâm, rồi mình sao mà mình đổi người ta đây này? Cái chỗ nó còn dễ, mình còn chạy, còn trốn được, nhưng mà đi tới cái chỗ mà không có khó khăn rồi mình làm sao mình sống đây? Đừng giữ trong đầu một cái ý tôi ăn cái này, tôi ăn cái kia, hay tôi chỉ muốn cái này, tôi muốn chỉ kia. Nhớ hãy suy nghĩ rằng, tại vì cô là người tu thì sẽ suy nghĩ rằng ăn cái này giúp bảo tồn sức khỏe, duy trì sự sống và với mục đích là để tu tập. Mình nhắc mình vậy. Bây giờ thôi cho cái gì cũng ráng ăn hết trơn. Ăn cái này để duy trì sự sống, ăn cái này cho có sức để mà tu. Có đơn giản vậy thôi. Tất cả đều là thực phẩm, đừng phân biệt cái gì hết. Nếu mình làm được cái gì là rất là tốt. Có chay mình ăn chay, có mặn ăn mặn, không sao cả. Là tại vì cái này là thực phẩm mà. Đối với mình hôi, mình khó chịu là tại vì mình ăn quen một thứ rồi. Bây giờ đổi mình chịu không được. À, có một bài pháp khác nữa nói về vấn đề dạy tâm, à, cũng gần hết giờ rồi, nhưng mà tôi đọc thử để quý vị nghe coi thử. Trang 131. Thưa sư, vào giờ điểm tâm, đây cũng nói chuyện ăn nữa quý vị. À, buổi chiều mà nói chuyện ăn chắc là quý vị đói bụng lắm, nhưng mà thôi kệ, ráng đây còn 5 phút nữa thôi. Điểm tâm nhà chùa cho ăn miếng. Quý vị biết là cái gì rồi phải không? Ngoài cái miếng có bắp và trứng luộc, ba thứ. Ăn xong tô miếng rồi người ta cho một chén, ăn chén bắp nữa, rồi có thêm cái hột cái trứng nữa, mà trứng này chắc suy nghĩ là trứng cút quá, để họ ăn chung với miếng. Tuy nhiên, tâm thúc con chỉ lấy miếng thôi, vì nghĩ như vậy là đủ rồi. Bắp với là trứng con lấy, con chỉ lấy miếng là đủ, và con nghĩ rằng là cái buổi sáng con ăn nhiều thôi, bao nhiêu là đủ rồi, không có lấy thêm nữa. Thế nhưng tâm bên trong nói lấy thêm đi, lấy thêm đi. Ăn trứng cũng vậy, cũng tốt cho đâu có sao đâu. Ăn cho no, đặng chiều mình còn nhịn đói nữa mà. Đó, nó cứ cào rào trong này, nó cằn nhằn, nó thúc. Lấy thêm đi. Ăn vậy rồi tối nó đói rồi làm sao, đâu có đồ ăn ăn. Mà cái cô này là cô cư sĩ, người tại gia cư sĩ. Tâm thúc cho đến khi ăn gần hết tô miếng. Thưa sư, con thấy có một tâm thì thúc, còn một tâm khác, thứ gì con không biết, không có hình tướng, cứ đứng nhìn và quan sát một lát đó, ăn hết tô miếng rồi nào ngay. Có một tâm thì nó thúc lấy, còn cái tâm kia đứng ngoài nó quan sát. Khi mà cái tâm kia nó đứng ngoài nó quan sát thì cái tâm này nó thúc rồi nó nín cho họng, nó không có cái trớn của nó thúc dữ dội. Thì nó thúc dữ dội quá là mình sẽ đi lấy đó. Trả lời, kinh nghiệm này rất tốt, đây là việc áp dụng sự tinh tấn và trí tuệ trong sự tu tập. Tôi cũng xin chia sẻ một kinh nghiệm tu tập của tôi lúc tôi còn cư sĩ và tôi buôn bán ngoài chợ. Mỗi buổi tối, ông ra ngoài chợ, ông bán hàng, rồi ông đi về. Trên đường đi về như vậy thì sư duy trì chánh niệm, sư nói vậy, sư đi thần hành luôn. Có xe đó mà sư cũng đi, sư đi bộ thôi, đi để duy trì chánh niệm. Mỗi lần tôi từ chợ về, đi bộ về nhà, đi mất khoảng nửa tiếng, tôi vừa đi vừa duy trì chánh niệm. Bây giờ cứ mỗi lần đi như thế thì mồ hôi chảy ra làm cho tôi thấy khát nước. Và cũng là lúc tôi tới gần chỗ có bán nước 7-Up, tức là 7 lên đó, 7 Up rồi quý vị, và nước cam Marina. Tôi đi như vậy ra thì mồ hôi nó chảy ra, đi chừng 10-15 phút mồ hôi chảy ra thì đi tới ngang cái chỗ đó nó bán nước 7 Up và nó bán nước cam Marina. Bây giờ thấy hơi khát nước. Và cũng là lúc đi ngang qua đó, tâm bây giờ nói xúi tôi có tiền mình mua một chai nước cam. Tâm thúc, thôi mua nước cam mà uống đi. Marina. Túi có tiền, nhưng tôi nghĩ đi thêm một vài chục phút nữa là có nước uống. Khác thì chỉ uống nước trong cũng thấy khác vậy. Cần gì mà phải uống nước cam. Nhưng tâm tham thì cứ xúi mua nước cam. Uống nước cam thì ngon hơn. Tôi không theo tâm tham, tiếp tục bước đến cái tiệm cách đó một khoảng chừng 5-10 phút. Trong tâm lại thúc nữa, Marina. Ông nói trên cái đường mà tôi đi về đó có nhiều tiệm nó bán nước cam lắm. Mỗi lần đi ngang cái tiệm nước cam thì nó thúc. Thôi mà có tiền túi mà ra mua đại một chai uống nước cam nó mát, nó ngon, để vậy cái nọ. Còn ngon hơn nước thường. Ông không. Rồi ông thấy rõ ràng là tâm thúc. Hễ mà đi ngang qua tiệm nào nó cũng thúc. Marina. Cứ như vậy, hãy tới gần tiệm bán nước ngọt là tâm bên trong nó nhảy ra suối. Nhưng tôi vẫn không theo và cứ thong thả đi về nhà với tâm niệm rằng khác thì uống nước thường cũng được, không sao cả. Quan sát tâm háo hức, tâm quan sát tâm thúc mua nước ngọt. Trí tuệ hiểu rất rõ là gần tới nhà, khác cũng mình khác thì uống nước trong cũng thấy khác. Nhưng tâm tham thì muốn kiểu của nó, nghĩa là thúc tôi mua chai nước Marina. Cuối cùng thì tôi cũng về tới nhà mà không mua một chai nước ngọt nào cả. Khi tới nhà, tới chỗ để nước, thấy có chai nước lạnh để sẵn trong tủ lạnh và một bình nước mát. Tâm đòi uống nước ướp lạnh, tôi cũng không chịu lấy chai nước thường uống. uống xong rồi thấy mọi sự cũng yên ổn, cũng hết khát, có gì đâu. Thì quý vị thấy không, cái phiền não nó tới là nó thúc mình. Mình duy trì chánh niệm, mình có trí tuệ, mình kiên quyết, mình biết rằng nó thúc vậy thôi, chứ mình không theo nó là nó cũng thua mình. Đó, gọi là cách thức là dạy tâm là vậy đó quý vị. Vì vậy làm thử qua thử sao. Thành ra quý vị làm thử thì quý vị thấy bớt tham ăn. Có nhiều người trình pháp nói sao con tham ăn quá trời sư ạ. Cái gì chứ cái ăn sao con tham quá. Thì đó là tại vì tâm nó thúc thúc rồi. Ráng tập coi thử sao ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.